Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2015. Thưa các vị, chừng như là chúng ta có cái duyên với Kinh Pháp Cú, hay nói một cách khác là Chùa Phật Tổ có duyên với Kinh Pháp Cú. Mình nhớ những ngày đầu vào năm 2004 thì những bài học đầu tiên mình đến đây hướng dẫn cho chừng 5-7 Phật tử thôi thì cũng Kinh Pháp Cú. Thế rồi qua bao nhiêu năm, thưa các vị, học tới học lui thì tôi nhớ rằng là dường như Kinh Pháp Cú được đem ra chia sẻ với các vị đây nhiều nhất. Và cái điều này, thưa đại chúng, là cũng là cái việc rất là lạ. Các nơi thì mình còn dạy những bài kinh thuộc về văn học Phật giáo A Hàm hay là những bài thuộc về thể loại thiền tập. Thế nhưng mà ở đây dường như là Kinh Pháp Cú là một văn bản nó có mặt nhiều nhất. Và trong cái trang nhà mắt thương mà các vị vô, các vị tìm thì Kinh Pháp Cú thì đa phần đều được học ở chùa Phật Tổ cả. Thế nhưng mà chúng ta học bao nhiêu năm rồi nhưng mà Kinh Pháp Cú dường như nó cũng chẳng được mấy bài nghe. Tôi nhớ rằng là cứ học cái kiểu hà tiện như thế này thì chắc là 10 năm nữa chưa chắc đã hết cuốn Kinh Pháp Cú. Nó mỏng như ngần này thôi. Và gồm tất cả dường như có 400, nếu mình nói con số cho các vị nhớ, mai mốt người ta hỏi Kinh Pháp Cú có bao nhiêu bài thì các vị nói người ta sợ thôi. Thưa các vị, là có 423 câu Kinh Pháp Cú thôi, không nhiều lắm. Và Phật giáo Bắc truyền, tức là Phật giáo Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, vân vân, thì đối với kinh này dường như rất là xa lạ. Thế nhưng Phật giáo Nam truyền, thưa các vị, là Phật tử Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Campuchia, nhất là Miến Điện, dường như là cái cuốn kinh này là cuốn căn bản của họ. Họ tụng hàng ngày. Và đôi khi người ta dẫn ra vài câu rất là hay để làm cái tiêu ngữ. Có khi đó là tiêu ngữ cho các cái trường trung cấp hoặc là trường cao đẳng Phật học. Ví dụ như những câu người ta bảo rằng là không thể đem hận thù, diệt hận thù, chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được hận thù. Những câu nói đó sâu sắc hay ho đa phần đều sinh ra từ Kinh Pháp Cú này cả. Thế nhưng mà đối với Phật tử của Phật giáo Bắc truyền chúng ta thì chúng ta rất là thờ ơ đối với Kinh Pháp Cú. Và thậm chí rằng là mình học năm nay nữa là từ 2004 tới nay là bao nhiêu năm? 11 năm. Thế nhưng mà hỏi thử Phật tử ở các nơi mà mình đã từng dạy coi họ có thuộc câu nào câu, họ sẽ lắc đầu. Chắc như vậy. Rồi riêng ở đây thì tôi cũng không nghĩ rằng là các vị sẽ có người nào đó mà thuộc được một câu nghe. Có không? Chắc chắn rồi. Nghe rồi của thầy trả lại cho thầy thôi. Và điều này thưa các vị cũng rất là cảm ơn các vị. Tại vì các vị nghe mà thuộc hết thì tôi làm sao làm ăn được. Thế là cái chuyện đi vô của chúng ta, thưa các vị, là hôm rồi chúng ta học một câu kinh 154, các vị còn nhớ đó hả? Không nhớ. Thấy thì cũng ghi chép chép đàng hoàng, làm như vẻ học hành, thế rồi đem về cất đó, để trên đầu tủ cho bụi bám dạnh văn thôi. Mình đọc lại. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi nát tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Thưa các vị, đây là tuyên ngôn của Đức Thế Tôn. Khi chứng chánh giác rồi thì Ngài tuyên bố câu này có hàm nghĩa rằng là Ngài phá vỡ cái ngôi nhà trong ba cõi sáu đường đã xây lên để cho Ngài luôn nổi chìm sinh diệt. Ngôi nhà này nó không có hàm nghĩa rằng cái ngôi tỉnh thất Ngài đang ở, và nó cũng không hàm nghĩa rằng là ngôi nhà mà chúng ta đang có nơi cuộc đời này để sống qua ngày. Ngôi nhà này đó là cái ngôi nhà chấp ngã nơi tự thân. Và khi các vị tu tập quán chiếu và làm cho cái khả năng chấp trước về bản ngã của các vị vỡ tan, thì mới nói đến cái chuyện là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, mới nói đến cái chuyện là chứng nghiệm được chánh trí, hay là gần nhất là phá một phần của chấp trước bản ngã thì có được một phần của an lạc hạnh phúc. Mà ta không phá bản ngã ta, không cảm thấy ta là hạt bụi mong manh giữa cuộc đời vẫn vơ bay, thì chắc chắn rằng là các vị chạm đến đâu nỗi khổ nó liền theo chân với các vị nhé. Cái việc càng gần nhất đó là, thưa các vị, khi người ta càng chấp trước về những ý kiến của ta là đúng, chuyện của ta làm là hữu lý, và mọi người không có quyền ý kiến ý cò gì với ta cả, thế thì người đó tự mình chuốc khổ hơn ai hết nhé. Điều thứ hai, họ chuốc khổ cho họ là chuyện đương nhiên, nhưng mà họ sẽ gây khổ cho người khác. Tùy vào cái địa vị của họ có trong xã hội, họ sẽ làm khổ cho ít người hay là nhiều người. Ví dụ địa vị của họ là người gia trưởng trong gia đình, thế thì cái khả năng tác hại của họ, làm khổ của họ đó là đến với vợ họ, con họ, người thân của họ. Tại vì cái điều họ nói là điều đúng, cho nên mọi người không ai có quyền cãi lại họ cả. Và thưa các vị, cái định chuẩn của đúng sai giữa cuộc đời này nó không hề dừng lại một nơi, nó luôn di chuyển à. Ví dụ hôm nay ta nói cái này là đúng, thế rồi 5 năm sau cái điều này nó có thể sai chứ nó đâu chắc đã đúng. Cách đây chừng vài mươi năm, sau năm 75 thì ta nhớ rằng là những người Việt vượt biên qua đây được gọi là chi? Phản quốc. Từ đó dường như là nó gắn liền với những người Việt vượt biên. Do vậy cho nên khi người ta lượm được mấy anh vượt biên, người ta nhốt quá chứ. Người ta bỏ tù, nếu không có tiền thì đừng hòng ra được, có phải vậy không? Thế rồi khoảng chừng 15-20 năm sau thì chuyện gì phát sinh? Việt Kiều yêu nước đấy. Bây giờ các bác là Việt Kiều yêu nước không đó nghe. Thưa các vị, thế thì cái tiêu chuẩn đúng sai nó không hề là, nó không hề cố định nghe. Từ điều đó rồi chúng ta trở lại cái việc là cái mức độ chấp trước về bản ngã mà nó nặng bao nhiêu, nó cứng bao nhiêu thì mình làm khổ cho mình nhiều bấy nhiêu, làm khổ người xung quanh bấy nhiêu. Nếu anh là người chủ gia đình, thế thì anh có thể vì ý kiến của anh mà anh có thể làm cho mọi người đều rất là khốn đốn. Và nếu anh là người lãnh đạo một đất nước, anh nghĩ rằng cái định hướng xã hội chủ nghĩa là định hướng tốt nhất, thì chuyện gì phát sinh? Thôi để dành đó cho mọi người phán quyết chuyện đó, chuyện nước non đại sự. Mình ví dụ thôi. Thế là trở lại cái chuyện gần hơn hết trong cuộc sống này, thưa các vị. Cái khả năng chấp trước bản ngã mà nặng bao nhiêu thì làm khổ ngay hiện đời này đã đành, nhưng mà cái tai họa đó là ta sẽ lang thang trong ba cõi sáu đường vẫn vơ theo nghiệp, và không biết đời kiếp nào mới có thể vượt thoát được cái nỗi khổ của chuyện tử sinh nha. Thưa các vị, nói cái chuyện đó thì ta không hình dung được cái chuyện tử sinh. Hãy nói cái chuyện gần nhất là thế này các vị, đối với việc tử sinh tử thân các vị còn chưa thấy. Thế nhưng mà các vị thấy người thân của mình lâm vào tình trạng chết sống chưa? Đã thấy, này bố ta, này mẹ ta, này bạn bè ta, có khi người nhỏ hơn ta nghe. Lâm tử rồi, thưa các vị, mình mới thấy là xót xa. Đưa người thân mình đi vô lò thiêu rồi mình mới thấy là lòng mình nó nát vụn. Thế thì nhìn chuyện tử sinh của người để nhìn lại đời sống ta cứ mỗi lần mình có mặt. Thưa các vị, không đơn giản đâu. Mình lang thang trong cõi mịt mùng, tối thẳm. Thế rồi mình rớt vào thai mẹ. không có một cái sự lựa chọn nào khác hết. Theo nghiệp mà rớt thôi, chúng ta đều rớt xuống theo nghiệp chứ chưa hề rớt do cái sự chọn lựa của mình nghe. Thế rồi nằm trong thai bào của mẹ tối tăm cho tới 10 tháng có mặt giữa trần đời, bắt đầu một đời sống mới. Rồi ngay đời sống cho chúng ta tới hôm nay, dù các vị đã trải ngang qua 50 năm gian lao cực nhọc để làm có của có tiền tới lúc về hưu rồi, nhưng mà thử hình dung rằng là cái đoạn đường từ lúc mình về hưu cho tới mình trả hình hài về cho các buổi là hạnh phúc hay là bất hạnh đấy. Thưa các vị, tuổi trẻ khỏe mạnh thì làm kiếm tiền để sống còn và đối phó với bao nhiêu việc rắc rối của cuộc đời và khó khăn của đời sống. Thế rồi tới lúc mình về hưu thì mình lại đối phó với cái chi? Thưa các vị, thân thể suy thoái, tật bệnh nó tràn đến, rồi đối phó cái nỗi niềm khó khăn hơn nữa đó là bên trong tâm thức mình đã cất chứa bao nhiêu nỗi niềm này, buồn này, giận này, bất an, cưu mang rất là dày. Thế rồi một buổi trời chiều nào đó nó cứ tràn lên thì các vị đối phó với cái buồn, cái giận nơi bên trong các vị đâu phải là sung sướng chi. Rồi cái cuối cùng đối phó với cái chết, cái con đường ai cũng sợ, thế nhưng mà cũng phải gặp thôi. Thế thì mình hình dung rằng một kiếp tử sinh đâu có sung sướng chi đâu, mà đã triệu kiếp tử sinh như vậy. Do vậy cho nên, thưa các vị, Đức Thế Tôn sau khi Ngài thấu đạt được con đường Niết Bàn, chấm dứt được tử sinh, là Ngài reo vui bằng cái câu pháp cú mà chúng ta vừa đọc. Đây là cái câu được tuyển lại từ những lời của Đức Thế Tôn sau khi chứng chánh giác rồi. Ngài tuyên bố nghe: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kẹo cột mi bị tan, tâm ta đạt địch diệt, tham ái hải tiêu vong. Và do vậy, mình lặp lại một điều, thưa các vị, Kinh Pháp Cú là những lời có khi được tuyển trích từ những lời dạy Đức Thế Tôn, cô đọng lại rất là sâu sắc. Một câu Kinh Pháp Cú có khi nó bao hàm luôn cả một cái sự cố của một đoạn kinh dài, một câu chuyện Đức Thế Tôn kể lại. Do vậy cho nên đối với Phật giáo Nam truyền, thưa các vị Phật tử, họ học thuộc lòng từng câu à. Chúng ta thì rất là thờ ơ, chúng ta nghĩ rằng mình thuộc câu một đủ rồi, cứ A Di Đà Phật là xong ngay. Thưa các vị, dường như hơi hơi thiếu cô phụ kinh văn Đức Thế Tôn à. Mình cũng xin nhắc lại một điều, đừng nghĩ rằng học kinh dư bao giờ. Một lời thánh ngôn của Như Lai, của bậc giải thoát rớt vào tâm thức, cái điều kỳ lạ là sẽ nuôi dưỡng tâm thức các vị, làm cho an lạc hơn, hạnh phúc hơn, làm cho lắng dịu phiền não hơn. Một câu kinh thôi, rất hay. Điều thứ hai nữa, ứng dụng trong cuộc sống bình thường, chúng ta thử hỏi rằng là tuổi già của chúng ta bây giờ, thưa các vị, không có công ăn, không có việc làm, chỉ có một việc đó là dư thì giờ ngồi nghiên cứu phim Hàn Quốc thôi, chứ có thì giờ chi đâu mà bận biểu. Thế thì tại sao mình không học những câu kinh để nó làm giàu có đời sống nội tâm mình? Cho nên xin khuyến khích rằng các vị lớn tuổi 70, 80, 90, các vị có quyền ngồi học từng câu kinh này. Rất hay. Và cái niềm hứng thú vô cùng lớn khi học Kinh Pháp Cú là các vị kiếm cái bộ Kinh Pháp Cú thí dụ đó. Ở Viên Chiếu, Quý Sư Cô dịch tới ba cuốn này nè. Mỗi một câu kinh nó đều kèm theo với một câu chuyện rất là lý thú. Mình đọc một câu chuyện, học một câu Kinh Pháp Cú để làm niềm vui cho tuổi già, để làm vốn liếng tri thức cho mình trên con đường học đạo, và để làm chất liệu giải thoát, nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình. Đó là đôi điều mình giới thiệu và khuyến khích các vị nghe. Đừng nghĩ rằng là chúng ta học Phật ngần này đã đủ. Đừng nghĩ rằng là mình niệm Phật, mình tu, mình ăn chay từng ngày là đã xong rồi, thưa không. Tri thức ở nhân gian, thưa các vị, nó không bao giờ dừng. Tới già người ta vẫn phải đọc, người ta vẫn phải tham khảo những thông tin cần thiết. Thế thì đời sống chúng ta cho tới ngần này tuổi, cái cơ may vô cùng lớn là ta chưa bị trí nhớ, chưa có bị mù đi, phải không? chưa có lẫn lộn. Thế thì không có vì lý do gì dừng cái công trình học Phật cả. Mình học đời này mình dùng, rồi mình còn dùng được nhiều đời nghe. Chứ không phải là một đời này thôi. Đời này mà các vị còn chưa quân được cái chủng nhân Bồ Đề thì thưa các vị, sinh ra trong đời sau có khi mình quên mất công trình tu. Cho nên phải quân tập rất là sâu trong đời này, để có thể kiếp sau mình may mắn gặp được Phật Pháp mình tu thôi. Có một hôm mình đi dạy, có một thầy ông chở mình trên con đường về, ông nói chuyện, ông nói thưa thầy, cuộc đời đi tu của con như là con cuồng phim vậy thưa thầy. Con làm một ngày ba bốn chóp kinh doanh mà, cho nên tiền thì không thiếu, vợ thì cũng dễ thương, và cứ cuối tuần đó thì tiêu với xài, và không có trò vui nào, không có cái thứ ăn chơi nào mà con không từng trải qua cả. Thế nhưng mà cứ sau mỗi một cái cuộc vui như thế thì con thấy dường như nó thiếu một cái gì đó. Dù là cuộc vui đó trong hộp đêm, trong tiệc rượu, đi nhảy đầm, bất cứ trò chơi gì, dường như là đến với trò chơi rồi con đều thấy nó thiếu một cái gì đó. Và nhất là những buổi chiều thì tự nhiên con nhìn trời chiều, lòng con nó rất là bàng hoàng, rất là xôn xao. Con cứ nhủ thầm trong lòng rằng dường như không phải cái chỗ này là chỗ ước muốn của ta. Dường như cái điều này ta không bao giờ mong đợi. Đời sống này dường như không có gì thú vị hơn nữa cả. Nó ngang đó thôi. Thế rồi một hôm tình cờ con giữ một khóa tu. Thế rồi ngày thứ ba thôi con thấy rằng ồ, hóa ra là cái mình thiếu lâu nay đó là cái điều này đấy. Tức là cái công phu tu tập nếm hương vị chánh pháp đây. Thế rồi bắt đầu ngày thứ tư con phát nguyện rằng ngay đời này con phải xuất gia thôi. Thế rồi thưa các vị có thể hình dung rằng là trốn vợ đi tu nghe. Và thưa các vị, quy chế nhà chùa thì trốn vợ mà đi đi tới cái chùa nào người ta cũng sợ hết, người ta đâu dám nhận. Ta bảo rằng là cái tướng của ông đó mà không có vợ cho phép đi thì đừng có hòng, tại vì đi bỏ ngang người ta ở nhà làm khổ người ta. Thế rồi chạy quanh quanh hết nước Mỹ này không có chỗ nào chấp nhận, rồi chạy về Việt Nam các cái chùa lớn người ta không chấp nhận. Thưa các vị, chạy về cái vùng rất hẻo lánh đó, gặp ông thầy già đó cũng liều mạng, không cần biết là trốn hay không, cứ phát tâm lành xuất gia. Mà kể cái sự tình như vậy ông thương, ông nói thôi được, ta xuất gia cho con. Thế là xuất gia. Thế là mình kể câu chuyện đó là trở lại thưa các vị thế này. Đời sống mình nếu các vị không học Phật, không gieo duyên lành với công phu tu thì cái chuyện gì phát sinh? Chấp nhận đời sống như vậy, chấp nhận vật chất như vậy, chấp nhận cái niềm vui nó như vậy thôi, không có một cái nhu cầu gì khác hơn nữa cả. Không cảm thấy cái nỗi hiu hắt buồn khi trời chiều về thì sẽ không có cái nỗi buồn khi thấy cái chết đến với người thân. Càng không thấy cái nỗi buồn khi mình lâm vô cái tình trạng là tật bệnh ốm đau, và thế rồi chấp nhận cuộc đời trôi hoài miệt mài trên biển tử sinh thôi, không thấy gì khác. Do vậy thưa các vị là học Phật Pháp là một điều nó vô cùng cần à. Ngay bây giờ có thể là nghiệp chúng ta quá dày, chúng ta không thể một lần rũ sạch tất cả thứ nghiệp để dung dăng đi về cảnh giới Niết Bàn. Thế nhưng mà tối thiểu cái năng lực học Phật của các vị đủ dày, tâm Bồ Đề của các vị nuôi dưỡng lớn thì sẽ có một cơ hội là nghe một tiếng Phật hiệu thôi, nghe tiếng A Di Đà Phật thôi à, lòng mình nó chấn động đủ để lôi mình về con đường Niết Bàn nhé. Hoặc là nhìn thấy một hình ảnh Phật, hoặc nhìn thấy hình ảnh của một nhà sư, hay là nhìn thấy chiếc bát của Đức Thế Tôn. Thậm chí là các vị mà nghe ông Cụ Lần Mai nói chuyện đó, sinh ra trong cái vùng nhà quê, thế mà thấy hình Đức Phật in trên cái bao hương đó, các vị biết hình Đức Phật in trên bao hương thì có đẹp gì đâu. Thế nhưng mà nhìn thấy là lòng nó bồi hồi, nó chấn động. Ông nghĩ rằng là ta phải ngồi được như thế này, ta phải yên bình như thế này, ta phải thanh thản như thế này. Thế thì thưa đại chúng, các vị không gieo cái duyên lành với Tam Bảo trong con đường học Phật thì có thể kiếp tái lai mình chần chờ lâu lắm, có khi mình quên mất cái việc tu nghe. Cho nên mỗi một ngày Tu tập công phu là chuyện đương nhiên, nhưng mà cái công trình tu học Phật Pháp, học từng câu kinh nó rất là quan trọng ạ. Có những vị tái lai, thưa các vị, họ có mặt giữa trần đời này, tự nhiên cái hạt nhân tu tập họ nó bật sáng. Do vậy có thể họ xuất gia còn rất trẻ, có thể họ học kinh văn rất dễ dàng. Và Luận Bảo Vương bảo rằng là nếu chưa từng làm hiếu tử, chưa từng làm tối trung, chưa từng làm chúa hiền, chưa từng là người phát bồ đề tâm, tu tập từng bước một, nuôi dưỡng bồ đề tâm, trau dồi thánh hạnh, học nhuần nhuyễn kinh văn của Đức Thế Tôn, thì sẽ không có khả năng là làm cho ánh sáng chánh pháp của Phật sáng bừng giữa cuộc đời này, để làm cho dòng chảy chánh pháp của Đức Thế Tôn có mặt để cống hiến được cho nhân gian. Thưa các vị, Phật giáo đi tới hôm nay ngay trong đất nước, thưa các vị, không phải là chuyện đang hưng thịnh đâu nghe. Già lam tự viện thì rất là nhiều, nhưng mà đời sống chư tăng, thưa các vị, có khi rất là xa với chánh pháp. Đời sống chúng ta nơi đây có duyên lành rất là lớn, chúng ta có điều kiện học Phật pháp, có điều kiện tu tập, có điều kiện Vân Tập là một nơi để tu tập mà không bị khó khăn chi. Thế thì các vị nên gieo cái chủng nhân rất là sâu bằng con đường học từng câu kinh của Phật dạy, để nuôi dưỡng mình, để làm cái vốn liếng để trong tương lai ta có thể có mặt lại ngay nơi đất nước này. Chúng ta làm cho Phật pháp sáng bừng nơi đất nước này nhé, vùng đất Mỹ Châu, vùng đất Châu Âu. Thưa các vị, là vùng đất mà chánh pháp hưng thịnh, chứ không phải là nơi vùng đất vật chất tràn đầy thế này mà Phật pháp suy đồi, thưa không? Ngài Ajahn Chah, Ngài nói một câu, Ngài nói rằng là Phật pháp ở phương Đông á, đành rằng là đã có tới 26 thế kỷ. Thế nhưng mà giống như những cây cổ thụ, trái của nó ra ngoài tàn. Điều thứ hai nữa, trái nó nhỏ xíu thôi. Thế nhưng mà Phật pháp ở Mỹ Châu và Châu Âu, thưa các vị, cây còn rất tơ nghe. Do vậy cho nên nếu kết trái thì trái rất to, trái rất ngọt, và sẽ cống hiến được vô vàn những cái lợi ích cho con người trên hành tinh này. Hành tinh chúng ta, thưa các vị, nơi nào cũng đang tràn đầy cái sự căm thù, bạo động, giết chóc. Ngay Cali này, cái việc xảy ra ở San Bernardino đó, thì các vị thấy rằng là rất là cần đạo từ bi, rất cần ánh sáng chánh pháp để tháo gỡ cái kiến chấp về tôn giáo. Chưa có một tôn giáo nào có giáo lý rộng mở, bao dung và tràn đầy từ bi trí tuệ như đạo Phật cả. Các truyền thống tôn giáo khác, thưa các vị, họ rất ư là bảo thủ tôn giáo của họ, rất ư cuồng tín với vị giáo chủ của họ. Thế nhưng mà các vị nhìn coi, đạo Phật không hề có điều này. Rồi chúng ta là những người Việt, cái nhịp cầu tổ tiên ta bắt ta có mặt nơi đây, thưa các vị, không vì lý do cơm ăn áo mặc, không vì những lý do về chính trị mà chúng ta có mặt nơi đây không nghe. Bên sau của những điều này, thưa các vị, cái nền của nó đó là cái sự vận hành tất nhiên của thập phương chư Như Lai à, khiến cho cái cộng đồng người Việt có mặt nơi đây để đem văn hóa hòa bình, yêu thương, từ ái, bao dung, rộng mở của đạo Phật, của văn hóa Đông Phương để cống hiến cho cái vùng quê hương này. Mình đừng nghĩ rằng cái sự có mặt của mình là một việc tình cờ, thưa không, nó là một sứ mệnh lớn ạ. Tại sao? Thưa các vị, Phật giáo bắt đầu suy thoái ở Ấn Độ rồi thì Phật giáo bắt đầu thịnh ở Trung Quốc. Đầu tiên chỉ có vài vị sư qua truyền đạo thôi. Thế rồi sau đó những vị sư ấn kia bắt đầu làm cái chi? Các ngài ra đi rồi các ngài tái lai lại, trở thành những vị sư Trung Hoa lỗi lạc, làm thành cái Phật giáo vô cùng rực rỡ của thời Đường. Thế thì chúng ta cũng đang làm lại cái con đường người xưa đang đi nghe. Phật giáo ở nơi quê hương vài vùng Á Châu, thưa các vị, không phải là đang thịnh đâu, mà đang suy thoái đó. Tại vì người ta đang phát triển về hình danh sắc tướng nhiều hơn là cái công trình tu tập. Các thầy học Phật pháp có khi là vì lý do chi? Có văn bằng, có học vị, có lợi, có danh, và cái sĩ số tu tập và hướng dẫn Phật tử tu tập dường như nó không nhiều lắm đâu. Và Phật tử, thưa các vị, trong cái điều kiện vật chất như vậy, trong cái điều kiện xã hội như vậy, đạo đức băng hòa như vậy, thì ta hình dung rằng là cái điều kiện để nuôi dưỡng họ, để khôi phục được ánh sáng chánh pháp nơi quê hương Việt Nam hay là đất nước Trung Hoa, nó là cái điều gì khó khăn vô cùng chứ không đơn giản. Trong khi đó, thưa các vị, cái sứ mạng của chúng ta như sứ mạng của các vị tổ tiên trong quá khứ đã từng làm cho Đạo Phật sáng bừng trên đất nước Trung Hoa. Rồi mình dẫn thêm một chút lịch sử. Khi Phật giáo Trung Hoa bắt đầu suy thoái thì Phật giáo Nhật Bản bắt đầu thịnh nghe. Phật giáo Việt Nam bắt đầu thịnh nghe. Và ai là những người làm nên những công việc đó? Thưa các vị, những vị thánh tăng họ ra đi, họ tái sinh lại thành người Trung Hoa. Và những người Phật tử Trung Hoa, thưa các vị, đời thứ nhất họ nếm Phật Pháp chưa thấm vào xương cốt. Đời thứ hai, đời thứ ba, sinh đi, sinh về, họ trở thành những người yểm trợ công trình Phật Pháp, xây dựng cho chánh Pháp Đức Thế Tôn sáng bừng nơi đất nước này. Rồi từ cái điều đó mình dẫn lại cái chuyện mà chúng ta có mặt nơi đất Mỹ. Các vị hình dung rằng đây là vùng đất chi? Vùng đất Kitô nghe. Cái nền của Kitô chứ không hề là cái nền của Đạo Phật gì nữa đây cả. Các vị ra đường, các vị hỏi khắp mấy anh Mỹ coi có anh nào là người Phật giáo gốc gác không? Không. Thế thì nơi cái nền của tín lý Kitô, người ta đang rất là cần một tôn giáo. Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai từ bi, thứ ba bao dung, và thứ tư có thể đem lại hòa bình cho hành tinh này. Thế rồi cái cộng đồng người Việt ta qua đây, cùng với một số các vị thầy đã từng có mặt nơi đây, các ngài chưa làm được chi là đã ra đi, đã thành người thiên cổ rồi, giống như hòa thượng nơi đây. Nhưng mà thưa các vị, để làm chi vậy? Ngài sẽ trở lại cũng như bao vị thầy của truyền thống Ấn Độ đã từng có mặt ở Trung Hoa, rồi các ngài trở lại thành người Trung Hoa nghe. Chúng ta cũng thế. Các vị sinh ra lần thứ hai, lần thứ ba, các vị không còn là người Việt nữa. Chắc như vậy thôi. Hãy nhìn con em mình coi nó còn là người Việt không? Không. Nói tiếng Mỹ và thấm nhuần hoàn toàn văn hóa Mỹ nghe. Đó là nói cái chuyện là người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba. Thế nhưng mà nếu chúng ta ra đi rồi gieo cái chủng nhân lành với tam bảo chúng ta có mặt lại thì có mặt ở đâu? Có khi thành cái anh mũi cao da trắng nghe, tóc vàng mắt xanh nghe, chứ không phải là cái dân da vàng mũi tẹt như thế này nữa. Thế thì thưa các vị, mình tu tập thấm nhuần chánh pháp làm cho Phật pháp hưng thịnh nơi đây, nó không hàm nghĩa rằng là để cống hiến cho ai, mà cống hiến cho chính ta, gần nhất là con cháu ta. Thế thì các vị hình dung rằng là cái sinh hoạt của chúng ta tu tập hôm nay, nếu mà chúng ta không có nhìn về cái hướng này để định hướng cho con đường phát triển trong tương lai, thì thưa các vị rất là thiệt thòi cho mình. Rồi trở lại cái việc mình thưa, không ai đủ điều kiện tuyệt vời như cộng đồng người Việt cả. Tại sao? Các vị có cái gốc văn hóa của Việt Nam, có cái gốc văn hóa của Phật giáo. Các vị thấm nhuần Phật Pháp rất là dễ. Các vị cũng là những người mang cái sứ mạng đem văn hóa phương Đông truyền đạt đến nơi này để cống hiến cho cái vùng đất này người ta đang rất cần á. Các nơi, thưa các vị, rất là cần cái sự có mặt của Đạo Phật. Mà Đạo Phật không phải như thế này hoàn toàn. Tức là cái Đạo Phật trí thức hơn một chút, đi vào pháp hành thực tập hơn, chứ không phải là cứ theo cái hình danh sắc tướng như thế này. Cái điều này dĩ nhiên là nó cung cấp rất tốt cho một số người như chúng ta thấm nhuần cái văn hóa Việt Nam như hiện tại. Nhưng mà trong tương lai, thế hệ con em ta nó cần một Đạo Phật sống động hơn, thực tiễn hơn, và có cái nét văn hóa ở chiều cao hơn thế này, chứ không phải nó tầm thường, nó bình dị như thế này nhé. Các vị không tin tôi, các vị bắt mấy đứa 20 tuổi tới đây, nó ngồi nó niệm Phật ê a như các vị coi, nó có khả năng đi theo các vị chừng mấy tuần lễ không? Nhiều lắm là vị tình bà nội, vị tình mẹ là 2 lần thôi, sau đó nó vinh đủ cớ nó trốn, nó không có tới đâu. Thế thì mình gọi điều này nó trở lại cái ban đầu mình muốn thưa, thưa các vị, cái công trình tu học Phật Pháp của các vị nó không được phép dừng. Đừng nghĩ rằng là cái tuổi của mình bây giờ không có làm gì thêm nữa thôi, cứ niệm Phật lai rai để chờ chết. Thưa không, đời sống này thưa các vị, nếu tâm thức mình nó tiêu cực như thế thì mình không có phát triển được nơi vùng đất này. Mình cũng chẳng buồn sống ở đây làm cái chi. Mình an phận với đời sống mình, thế thì mình ở Việt Nam chứ mình mắc gì qua đây. Cho nên thưa các vị, trong tâm thức của tất cả người Việt chúng ta nơi đây, dù già, dù trẻ, đều có một cái hướng là luôn phát triển, luôn phát triển. Thế thì mình bước vào chùa tu, mình đừng nghĩ rằng là chừng này nó đủ cho đời sống tu của chúng ta nghe. Niệm Phật cuối tuần và tu lai rai, đợi cho tới lúc leo lên bàn rồi thiên hạ tụng kinh hồi hướng, thì thưa các vị quá ư là tiêu cực. Ta phải làm cái gì hơn? Mà trước khi làm được cái gì, xin yêu cầu rằng là mỗi người Phật tử nơi đây, các vị nên đọc những bài kinh từng ngày từng ngày. Và đừng nghĩ rằng kinh của Phật chỉ có mấy quyển như là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, thứ không, nhiều hơn rất nhiều. Và tại sao ta có khả năng bỏ tiền ra để ta làm bao nhiêu cái việc tào lao mà ta không có thể bỏ ra 500 đồng thỉnh một bộ Đại Tạng về để ngồi ngâm nga với người ta chứ? Cứ nghĩ rằng là mấy ông thầy mới làm được việc đó à? Ngày xưa các vị nói thế thì còn tha được nghe, tại vì kinh bằng chữ tào. Thế rồi bây giờ kinh bằng chữ Việt hoàn toàn mà. Tại sao mình không có thể đọc vào từng bài kinh để thưởng thức từng lời dạy vô cùng là tuyệt vời của Đức Thế Tôn để lại? Mình cứ nghĩ rằng mình cứ ngồi học hoài à? Tại sao không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi ngồi trên đây, tôi nói chuyện cho Phật tử nghe về Phật Pháp? Thầy Phước Tỉnh là chi mà tôi phải nể phục dữ vậy? Tôi phải làm hơn thầy Phước Tỉnh nữa kia. Hãy nhủ lòng điều này đi. Tóm lại, cái bước rất đầu, rất căn bản mà học cho vui từng ngày, đối với người lớn tuổi là từng câu kinh pháp cú nên học thuộc lòng. Còn với người trẻ, thưa các vị, đừng nghĩ rằng là ta chỉ làm ngần này việc, ta niệm Phật lai rai để đợi tuổi già, để đợi leo lên bàn rồi có bằng hữu tới người ta niệm Phật hồi hướng cầu giáng sinh thì mình, thưa không, rất ư là u lì. Như thế thì thưa các vị, không phải là đệ tử Đức Thế Tôn nghe. Đệ tử Đức Thế Tôn không có cái chuyện là ngồi chờ chết, không có chuyện là bằng lòng với những điều đang có. Nếu Đức Thế Tôn bằng lòng với những điều đang có thì Ngài đã tu thiền định với A-la-lam rồi. Ngài không có một mình mở con đường mới để chứng nghiệm Niết Bàn, chứng nghiệm tự giác, và Ngài cũng không thể tuyên bố cái câu là: ôi người làm nhà kia, ta đã thấy mi rồi, mi không có khả năng làm ngôi nhà tử sinh để cho ta ghé lại. Đó là điều đầu tiên gửi đến để cho các vị, mỗi người, thưa các vị, phải đọc vô kinh văn. Mình cứ nghĩ rằng cái chuyện này dành cho một số các thầy cô sao? Sao mà khiêm tốn quá vậy? Mình cúng dường 500-300 để cho ông thầy ông thỉnh bộ Đại Tạng kinh về, cái ông ngồi ông ngâm nga ông đọc, ông trở thành một bậc thầy thông tuệ giỏi giang. Còn mình thì đáng lẽ mình phải có khả năng như vậy, mình không chịu làm, mình để cho người khác làm. Tại sao mình không vươn đời sống mình đến chiều cao như những vị thầy? Đừng có xô dạt cái chuyện đó cho các vị thầy nghe. Đừng có mặc cảm mình thua thiệt ai, thưa các vị. Đây là điều đầu tiên xin gửi đến các vị. Thế là điều thứ hai, nãy giờ kiếm chuyện cho nó hết giờ, 11 giờ hơn rồi, bây giờ phải học một chút. Thưa các vị, từ cái bài kinh Pháp Cú hôm trước mà chúng ta học vẫn chưa xong, hôm nay mình khai thác thêm một phần nữa. Phần đầu đó là cái nhu cầu tự nhiên của đời sống. Mình nhớ rằng là cái lần rồi á, mình học cái bài kinh đó với cái chủ đề chi? Ngôi nhà của bạn hàm nghĩa chi nơi đây? Thưa các vị, cái ngôi nhà ta đang ở là một, ngôi nhà của quẩn ta đang thọ dụng là hai, ngôi nhà ta hướng về cảnh giới Tây phương là ba. Trước mắt là ta có tới ba nơi để làm chỗ tựa nương nghe, phải không? Ở mức độ bình thường, thưa các vị, một con người nào họ cũng cảm thấy cái nhu cầu đó là một ngôi nhà để đi vào đi ra là chuyện bình thường. Văn hóa Á Đông là như vậy nghe. Sống cái nhà, thác cái mồ, phải không? Anh đi cùng trời cuối đất bất cứ phương nào, nhưng mà nếu có được ngôi nhà thì cuộc đời anh ấm cúng đó. Và cái nhu cầu đây là nhu cầu tự nhiên á. Thế là nhu cầu này, thưa các vị, nó sinh ra hai phần. Phần thứ nhất đó là cái chỗ trú, cái chỗ an cư. Cái từ người ta dùng là an cư mới lạc nghiệp, phải không? Cái điều này đúng hay là không đúng? Thưa, quá đúng. Và cái văn hóa này, thưa các vị, nó chảy trong máu của người Việt nghe. Cho nên cái anh Việt Nam ta, thưa các vị, thành công nhất trên đất Mỹ là vậy. Anh Mỹ thì anh không cần. Thưa các vị, là cái nhà anh là chiếc xe. Có khi về già anh không cần nhà, anh bán mất cái nhà rồi anh qua bên các cái quốc gia như là Costa Rica anh ở. Anh đợi cho tới lúc tuổi về hưu của anh trở về Mỹ, thế rồi ảnh lãnh tiền hưu anh sống. Và rất nhiều người Mỹ như vậy. Tại sao? Thưa các vị, cái vùng đó giá sinh hoạt nó rất là rẻ nghe. Cái tiền ảnh để dành chừng khoảng gần 50 ngàn ở trên nước Mỹ này thì chết đói. Thế nhưng ảnh qua đó thì ảnh sống rất phong lưu. Do vậy cho nên cái nhu cầu về nhà ảnh không có cần thiết. Rồi tới lúc ảnh về đây thì ảnh làm chi? Hai vợ chồng sống trên một chiếc xe lang thang đây đó, 50 tiểu bang Hoa Kỳ là nhà của anh. Thế rồi các vị nhìn coi có anh Việt Nam nào dám chơi cái trò này không? Không. Có nhà của tôi thôi à. Nhà nơi đó là nơi đầy kỷ niệm nè. Thậm chí là khi chết rồi di chúc cho con là không được bán nghe. Nơi đây là chúng con đã từng trưởng thành nơi đây nè. Bố mẹ đã từng đổ mồ hôi nước mắt nơi đây. Thì di chúc thì cứ di chúc, nhưng mà mới mất bữa trước bữa sau nó bán mất. Tại vì thưa các vị, để như vậy làm sao mà chia bốn năm đứa nó đều chõ mõ vào, nó nhìn cái ngôi nhà của mình kia mà tối thiểu thì 600 ngàn chia cho ba đứa cũng được 200, cho nên nó bán ngay. Hai văn hóa nó có sự khác biệt. Cái lợi của văn hóa Đông phương đó là ta quan điểm rằng sống cái nhà chết cái mồ, do vậy cho nên ta ở đây thì thế hệ ta lập nghiệp rất là dễ. Thưa các vị, những ngày đầu khó khăn, mấy khó khăn, nhưng mà ta cứ ca cụm tiền nghe. Rồi năm thứ năm bắt đầu mua cái nhà rồi. Nhưng mà dân Mỹ thì nó không như vậy. Và ta nghĩ rằng an cư mới lạc nghiệp, do vì cái đầu của chúng ta nó nhuộm văn hóa Đông phương. Và ta cứ quan niệm cái nhà là nơi chốn duy nhất, trong khi với những dân tộc khác nó không quan niệm cái nhà là duy nhất, mà nhà của nó là đâu? Một quốc gia là nhà của nó nghe. Còn ta thì cái nhà của ta nó trong phạm vi nhỏ, trong một vuông đất nhỏ thôi. Cho nên cái tình trạng xảy ra là cái tên nào lén phén mà dời trụ ranh rào là coi chừng chết với ta. Còn các vị có nghe mấy anh Mỹ nào nó chém lộn vì cái chuyện dành chút đất ở hàng rào không? Không có. Đất nó quá rộng, quá mênh mông. Tâm thức của nó thì thưa các vị càng rộng hơn ta nữa. Một cái tâm thức là đi chinh phục thiên hạ nè, từ vùng châu Âu khô cằn qua đây chinh phục một vùng quốc gia. Cho nên thưa các vị, cái óc phiêu lưu mạo hiểm, cái tâm thức thoáng đãng, nó không thấy cái ngôi nhà chật chội, cho nên cái văn hóa nó khác biệt hơn ta. Rồi từ khác biệt văn hóa này nó hình thành nhiều sắc thái nghe. Cái sắc thái thứ nhất là chi? Cuộc đời luôn hướng tới, luôn mở rộng, luôn đi nữa, đi nữa, đi nữa, không dừng. Còn chúng ta thì cuộc đời, thưa các vị, làm được một cái ổ tròn tròn vài cọng rơm rồi, sinh ra vài cái trứng, nở vài cái con chim con, đủ rồi, ngang đó thôi, hạnh phúc cả đời rồi. Thế thì, thưa các vị, an cư lạc nghiệp là một văn hóa, nhìn ở một mặt nào đó thì nó rất tốt, thế nhưng mà mặt khác á, thì nó làm cho chúng ta chồn chân, rất là an phận, cam lòng chịu nghèo, cam lòng chịu nghèo. Và nó đưa đến cái hệ quả sâu xa hơn là chi? Là chi? 90 triệu con người, thưa các vị, bằng lòng với cái tình trạng rằng là thôi kệ nó, dù sao thì bây giờ nó vẫn khá hơn sau năm 75 mà. Thì thưa các vị, từ hệ quả nhỏ thế này, các vị nhìn xa nó là như vậy nghe. Hình dung là 90 triệu con người bằng lòng với cái kiếp sống hiện tại, thế thì đất nước có chìm sâu vô cái tình trạng chiến tranh hay là lệ thuộc là cái chuyện không phải việc của ta, việc của người khác kia. Đây là một loại tâm thức, thưa các vị, cứ bám víu vào cái nhà rất là nhỏ hẹp của ta. Do vậy cho nên thưa các vị, tự nhiên mình làm cho cái đầu của mình nó càng ngày càng thui chột đi. Cái khả năng phấn đấu không còn, khả năng vươn lên nó không có thể chắp cánh bay lên tới chiều cao được là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Cái an cư lạc nghiệp này nó cũng hay, nó tạo thành cái ổn định trong đời sống. Nhưng mà thưa các vị, một đời sống mà ổn định dường như nó không có thách thức chi cả, thế thì dành cho đời sống chi? Đời sống chi? Đời sống của người già nghe, hơi thở phập phìu sắp chết, người ta mới an phận thôi. Với người trẻ nó không an phận như vậy. Ngay nước Mỹ này, các vị hỏi mấy đứa thanh niên coi, nó có bằng lòng cái chuyện làm lương ba cọc bỏ đồng không? Không. Chỉ trừ khi ta làm không nổi, ta chấp nhận. Chứ còn thưa các vị, thanh niên là nó vươn tới. Xe nó đang chạy ngon lành, nó thấy xe người ta sang hơn, nó nói ta phải có chiếc xe kia, không bằng lòng. Thế thì mình đừng nghĩ rằng là đi vô tu tập, giáo lý đạo Phật dạy cho mình là chấp nhận mọi thứ, chấp nhận phiền não, chấp nhận khổ đau, chấp nhận cuộc đời nổi chiền trong sinh tử nghe. Đệ tử Đức Thế Tôn không có cái chuyện là ù lì, không có chuyện bằng lòng với đời sống chìm trong khổ não, không có chuyện là từ bi rồi không có hùng khí nghe. Các vị đừng có lầm, đừng có tưởng rằng từ bi ai nói cũng gật đầu, không. Đừng tưởng rằng là thiếu cái chất kiêu hùng mà có thể tu theo đạo Phật được, thưa không. Đừng có tưởng rằng là ngồi lần chuỗi cọc cạch đợi chờ ngày chết là người tu hành giỏi, thưa không. Tu hành giỏi là các vị phải luôn đổi thay, làm mới mình từng ngày. Đời sống mình nó luôn đổi thay từng ngày, nó không cho phép dừng. Đây là cái nét thứ nhất xin lưu ý. Nét thứ hai, mình muốn thưa với các vị một điều, đó là tùy vào sự phát triển tâm thức, ta đổi thay cái chỗ tựa. Cái điều này đó là một lẽ đương nhiên nghe. Tùy theo cái trình độ phát triển tâm thức của ta mà ta đổi thay cái chỗ tựa nương của ta từng chập của đời sống á. Ví dụ lúc còn bé thơ, năng lực ý thức ta nó còn quá mong manh, sự phát triển tri thức ta nó còn chưa có đủ, cho nên ta cần một chỗ tựa. Nó là ai? Không có đứa bé nào không tựa bố và mẹ, có phải vậy không? Thế rồi trưởng thành ra một tí, ta rời vòng tay của bố mẹ thì ta cũng phải lanh quanh kiếm một chỗ tựa nghe. Chỗ tựa đó là ai? Là người bạn đời. Thế rồi người bạn đời ra đi thì ta cũng phải tìm một cái chỗ tựa nhất định, đó là con ta. Còn nếu tâm thức ta nó vươn đến một cái chiều kích cao hơn, nó nghĩ rằng con cũng không phải là chỗ tựa duy nhất, thì ta kiếm một cái chỗ nào đó như là cái chùa chẳng hạn, cũng là một loại chỗ tựa. Và mình nói điều này trở lại một cái việc vô cùng căn bản thế này, thưa các vị. Cái tâm thức của chúng ta nếu nó vươn cái tầm tri thức tới một cái chiều kích nào đó thì cái chỗ tựa nó luôn thay đổi nghe. Rồi từ cái điều đó mình giải thích như vậy để rồi đi lại cái việc đời sống tâm linh của ta, thưa các vị. Tùy vào đời sống tu học của các vị nó phát triển ra làm sao thì các vị sẽ có cái chỗ tựa nó theo với sự phát triển tâm linh của các vị nghe. Ví dụ ta là người mới biết đạo, ta mới đến với chùa tu tập thì ta rất cần chỗ tựa, đó là một vị thầy khả kính để ta nương về ta tu học. Tại vì ông thầy mà mình không kính trọng thì mình không học được. Thế rồi tới một lúc khi cái nhu cầu học hỏi mình nó cao hơn thì mình thấy rằng thầy rất đạo hạnh, rất dễ thương, rất khả kính. Thế nhưng mà chừng như là ngoài cái chuyện cơm ngày hai buổi, lên chùa hướng dẫn ta tụng kinh ba thời, dường như thầy không có dạy điều gì nhiều. Thế thì cái nhu cầu học Phật ta đành rằng đây là vị thầy bổn sư nè, nhưng mà tôi không thể chết với vị thầy này cả đời được, tôi phải tìm học Phật Pháp để thấm nhuần Phật Pháp chứ. Thế rồi không ai vì lý do cái nhu cầu học Phật pháp mà mình đi chỗ khác, chỗ kia mình học mà bảo rằng là cô phụ vị thầy đầu đời, phải không? Không phải. Thưa các vị, cái nhu cầu chỗ tựa nó rất là cần cho mọi đời sống giữa trần đời này, mà tâm thức người ta vươn đến một cái chiều kích nào đó thì cái sự tựa nương ta nó phải đổi thay thôi. Thế rồi chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta học giáo pháp, đi vào cái con đường niệm Phật hành trì, thì chúng ta chọn cái chỗ tựa là ai? Đức A Di Đà, nơi cảnh giới Tây Phương. Và gửi gắm toàn vẹn tấm lòng của ta cho Đức Di Đà, nguyện rằng con chết con xin về nơi đó. Chỗ tựa đó, thưa các vị, đối với một truyền thống, một tông thì ta chọn cái chỗ tựa này rất ư là thành tín. Thế nhưng mà đạo Phật không phải chỉ có một dòng chảy như thế này. Do vậy cho nên sẽ có nhiều cái nhánh khác. Người ta tìm chỗ tựa không phải nơi Đức Di Đà. Ví dụ như nhánh của Thiền Tông thì họ tìm chỗ tựa nơi đâu? Cũng là tên Đức Di Đà. Nhưng mà cái cách gọi người ta khác đó là thể chân như bất động, là Phật tánh vô sinh. Cũng là một chỗ tựa nghe, chỗ hướng về thôi. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ hai mình xin thưa rằng là các vị đừng bao giờ dừng lại trên cái con đường tu học Phật pháp của các vị là như vậy. Phần đầu mình gợi ý rằng học vào kinh văn, đừng có làm thui chột đời sống mình bằng cái việc dừng lại một pháp môn hành trì, một con đường tu tập, một vài thời tu, mà phải phát triển đời sống mình không bao giờ dừng. Rồi điều thứ hai mình xin thưa rằng là các vị sẽ làm được điều này nếu các vị có khả năng vươn đời sống tri thức học Phật của các vị tới tầm cao, thì các vị mới thấy những cái điều cần thiết cho đời sống mình. Bằng không thì thưa các vị, mình cứ loay hoay gần đó việc rồi hết ngày thôi. Đó là hai điều mình gợi ý. Đây là cái nhu cầu rất tự nhiên nha. Mình xin lặp lại. Đã là một chúng sinh giữa cuộc đời này, cái nhu cầu tựa nương vào một nơi chốn, một đấng thần linh, một học thuyết, hoặc là một truyền thống tâm linh, đó là việc rất tự nhiên trên cuộc đời này. Người ta không tựa vào tôn giáo thì người ta tựa vào một triết lý. Người ta không tựa vào một chủ thuyết thì người ta cũng tựa vào một cái gì đó để sống còn. Ví dụ như họ không có tôn giáo hoàn toàn thì họ cũng tựa vào cái lòng tham đô la của họ để họ sống còn nghe. Thế thì cái nhu cầu này là nhu cầu rất tự nhiên. Đây là điều thứ nhất. Rồi điều thứ hai. Điều thứ hai, thưa các vị, mình chia sẻ một điều rất là đạo lý, đó là nơi an trú thực sự của chúng ta. Nó hàm nghĩa đây là cái nơi tựa nương thực sự. Mình chưa nói đến cái chiều kích sâu xa là tựa nương vào một tôn giáo. Đương nhiên là chúng ta là người đệ tử Phật, bắt đầu vào con đường tu tập thì ta đã tìm một chỗ tựa rồi nghe. Quy y là gì? Là tựa nương Phật, tựa nương Pháp, tựa nương Tăng. Thế rồi, thưa các vị, kết cuộc, tức là cái quy hướng cuối cùng của quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là tự quy y Phật nghe, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Từ cái điều rất là căn bản người Phật tử mình dẫn lại, thưa các vị, cái chỗ tựa cuối cùng an ổn nhất của chúng ta thực sự nó không phải là chỗ tựa bên ngoài nhé. Tại sao? Ở bên ngoài mình dẫn ra một chút các vị thấy, mình phân biệt bên ngoài và trong nha, có phải là chỗ tựa chắc là không? Ở mức độ cạn nhất, tựa nương bên ngoài, ví dụ như mình tựa nương vào người thân, tựa nương vào con cái, hoặc là tựa nương vào bác sĩ để khỏe mạnh. Các vị hình dung rằng là những cái tựa nương này nó đều rất bấp bênh nghe. Thậm chí người ta giàu có, đủ tiền, đủ bạc, người ta xây dựng sẵn một cái tháp miếu để dành để trong tương lai có chết thì bỏ vô đây mà chôn. Và họ chắc ăn rằng ai chẳng chết. Và họ chắc ăn rằng là tháp này của ta bỏ tiền ra ta xây. Chắc ăn rằng là ta có làm cái chi khác đâu ngoài cái việc chết rồi thì con cháu ta nó đưa vô đây. Của tiền đã có, tháp miếu đã sẵn. Và không có lý do gì mà chết không được đưa vô tháp cả. Thế rồi cái tội nghiệp xảy ra là đau mà nó không chết. Tới chừng khỏe mạnh.
đi chơi.
Dẫn xác nhau đi đồ trên xóm dưới đi chơi tới chừng chết thưa các vị. Lại không có một người quen nào bên cạnh. Thế rồi họ thấy cái xác thừa bứa ở ngoài chôn, họ đem họ vứt vô nhà xác và họ đốt mất tiêu, chẳng còn một cái dấu vết chi để đưa về cái tháp cả. Và thưa các vị, cái chuyện này không phải mình đọc trong truyện mà nói cho các vị nghe, mà cái chuyện có thực nó xảy ra tại thành phố Đà Lạt nghe. Trên một con đường rất là đẹp đẽ của thành phố Đà Lạt, người ta xây một ngôi chùa sẵn là một người nhà giàu ạ. Và các vị hình dung rằng là sau 30 tháng 4, 75, những người trong chính quyền mới, thưa các vị, họ vô họ khuân ra vài cái bàn thôi là họ bán là đủ giàu có rồi. Tại vì đồ cẩn xà cừ không, mà toàn đồ cổ không, thì các vị biết rằng họ giàu đến lần nào. Chuẩn bị tươm tất đâu đấy. Thế rồi tới chừng chết thì thưa các vị, lại không có một chút tro đem về trong tháp. Chết chi là cái giai đoạn 75 về sau thì người ta bảo rằng cái sự khó khăn di chuyển thì đã đành, còn ở đây trước đó mà. Thế thì thưa các vị, cái chỗ tựa bên ngoài không có chỗ tựa nào chắc thật cho ta cả. Đó là mình nói chỗ tựa nhân gian. Thế là chỗ tựa trong đạo. Thưa các vị, mình không thể trông chờ vị thầy này, vị thầy nọ, vị thầy kia, ngôi chùa này, ngôi chùa nọ, ngôi chùa kia để làm cái chỗ tựa chắc thật trong cuộc đời mình đâu nghe. Đừng có tưởng lầm như vậy. Bình thường mình chạy tới chạy lui ở chùa thì chừng như mình rất gắn bó, nhưng mà ví dụ như có cái việc gì xảy ra thưa các vị, thì các vị lãnh đủ với đời sống đang khó khăn của các vị, chứ còn không ai rảnh đâu mà chạy tới chạy lui. Ví dụ như ta hấp hối 1 giờ, 2 giờ ta ra đi thì thiên hạ còn bận biểu, còn có thì giờ. Thế nhưng mà ta nằm dây dưa đó 3 năm thì có ma nào nó tới để nó khiêng ta lên, khiêng ta xuống đâu mà ham. Thế cho nên đừng nghĩ rằng là mọi chỗ tựa bên ngoài là chắc thật nghe. Bên ngoài nhân gian cũng thế, trong đạo cũng thế. Và cái điều này nó rất là thực tiễn. Các vị hình dung rằng mình thoi thóp trên giường bệnh, mình sắp chết tới nơi thì các thầy còn tới tụng kinh, mà cái kiểu thoi thóp kéo dài luôn. Chừng 1 tháng thì làm gì có chuyện mà mỗi ngày người ta tới người ta tụng kinh cho các vị. Thực tiễn nó là như vậy. Mình cũng không thể trách cứ được các thầy, cũng không trách cứ được bạn đạo, mà hãy trách cứ rằng là tại sao ta sống dai quá, ta cứ thoi thóp hoài, ta không chịu chết. Thì trách cứ vậy thì nó đúng. Thế thì mình vận dụng điều này để thưa với nhau, thưa các vị, mọi chỗ tựa bên ngoài đều không chắc thật. Còn một duy nhất chỗ tựa là đâu? Là ta đây, hình hài này. Rồi xin hỏi với nhau một câu là chắc thật không? Càng không chắc thật, càng không chắc thật. Tại sao? Thưa các vị, hình hài này nó vô cùng là mong manh. Có khi một cơn gió qua thôi, nó không chống chọi được, nó ngã lăn ra là miệng nó méo một bên, rồi đi không được, ai làm gì nhau. Và thưa các vị, cái chuyện này nó không có chừa một người nào nghe. Đừng nghĩ rằng ta mới 50 tuổi mà chuyện đó nó không tới với ta. Thưa các vị, ra nghĩa trang mà coi, người dưới 50 nhiều lắm chứ có phải là ít đâu. Thế thì cái chỗ này cũng không chắc thật chi để mình có thể tựa nương được. Rồi một hôm đang tham dự trong một cái sinh hoạt rất là đông vui cộng đồng thế này, có cái thằng khùng nào nó nổi cơn, nó xách súng vô nó giết 1 lần 10 mấy 20 người, các vị có nghe chứ. Và tưởng đâu rằng đất Mỹ vô cùng bình yên, hóa ra là cũng rất là nhiều nỗi lo lắng đó chứ. Nó có thể là xách súng vào nó giết bất cứ lúc nào, và thậm chí là nếu mà nó khùng điên, nó ghét, nó thù nghịch những tôn giáo khác với Hồi giáo, rồi nó vô đây rồi ai làm chi nó, tôn giáo này có phải Hồi giáo đâu. Thì thưa các vị, rõ ràng rằng là chúng ta đừng có nghĩ rằng thân này là sự chắc thật để tựa nương, nó có thể chết bất cứ lúc nào. Thế là cái chỗ tựa sâu trong hình hài này là hạnh phúc của các vị, niềm vui của các vị, sự hưng phấn của các vị. Đó có là chỗ tựa chắc thật chưa? Chưa đâu. Tại vì sáng vui chiều buồn, ai cũng có trạng thái tâm hành này cả. Một con người bình thường giữa trần đời này, thưa các vị, không thể mở miệng ra cười toe cười tét, và cũng không thể buồn hoài. Cho nên vui buồn hờn giận bất an, nó như một cái vòng xoay như thế này, nó luôn xoay quanh đời sống của chúng ta. Cho nên mình đừng nghĩ rằng tựa vào ngày này để có niềm vui, có hạnh phúc, để đừng chán đời, thưa con không thể tựa được. Bên trong tâm thức của các vị, những cảm thọ của các vị nó đổi thay sành sạch. Cho nên nơi đây, trong quá khứ cho tới hôm nay, từ hà sa kiếp mình thấy nó là mình, gọi là cái chỗ tựa chắc thật. Thân này thì có thể già, nhưng mà tâm tình của tôi, cảm tính của tôi, suy nghĩ của tôi là chỗ tựa chắc thật, thưa cũng không bao giờ là chắc thật. Nó luôn đổi thay, nó luôn sinh diệt, nó luôn mất còn. Ta thấy nó là mình, cho nên xưa giờ ta trọng thị nó, ta nói nó là chỗ tựa duy nhất của đời ta, nó là linh hồn của ta. Và khi ta có quan điểm này thì ta gắn mình vào cái chi? Vào cái chi? Vào cái nghiệp của ta đang cưu mang đây. Ta đã làm cho cái bề dày của buồn, của giận, của ghét, của thương, của ưu tư, phiền não, nó có một cái độ dày như hôm nay, để nó trở thành cái bản ngã của ta. Và ta cứ thấy nó là mình, nó là chỗ tựa duy nhất, nó là linh hồn của ta. Nó bất tử, dù rằng hình hài này có chết, nhưng mà cái đó thì nó vẫn còn. Đây là cái chỗ tựa cuối, mà chừng như là mọi con người đều thấy nó là mình. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, dùng lăng kính của Đạo Phật mà nhìn thì nó không phải là các vị nghe. Tại sao? Tại vì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Nó luôn đổi thay sành sạch một ngày cả hàng vạn lần. Thế thì cái chỗ tựa cuối cùng bên trong của các vị là buồn vui của các vị, lo âu phiền muộn của các vị, nghĩ suy của các vị, ý thức vận hành của các vị, nó cũng không phải là tự thân ta, nó càng không phải là chỗ tựa chắc thật của ta. Và khi mình có khả năng quán chiếu thâm sâu đến cái chiều kích này rồi thì cái gì còn lại? Cái gì còn lại? Thưa các vị, cái điều đơn giản là cái gì quán chiếu, cái gì nhận diện, cái gì nhìn ra những cái cuồn cuộn đổi thay sinh diệt này, cái gì? Cũng là cái năng lực tâm của các vị. Người ta dùng cái từ ngữ khác gọi là tánh biết, gọi là thể niết bàn, gọi là tâm Phật bất động, gọi là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Thế thôi. Thế thì cuối cùng có một chỗ tựa duy nhất chắc thật thôi nghe, đó là thể niết bàn nghe. Cái từ thể niết bàn nó bao hàm luôn cả ngàn từ ở trong đây nghe. Cái từ gần như truyền thống chúng ta đang tu đó là Đức A Di Đà, đó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, đó là pháp giới tạng thân, đó là bản lai diện mục nếu nhà thiền người ta gọi, đó là thể bát nhã, đó là khả năng tuệ tri. Tuệ tri thể bát nhã, tên của nó là vậy. Thế là cái điều thứ ba, làm sao để an trú ngay nơi cái thể bát nhã mới là cái việc quan trọng nhé. Ta còn nhớ trong truyện Tây Du có câu chuyện hay đó. Thưa các vị, là thầy trò Đường Tăng tới dòng sông, và qua sông bên kia là Lâu Em Tự, là chỗ Đức Thích Ca đó. Và trong truyện thì gọi là qua được dòng sông là tới Phật Tổ. Thế rồi không có thuyền, kêu thuyền ơi thuyền, bác lái đò ơi bác lái đò, thì bên kia có một người mặc cái áo vàng cọc cạch, áo cục tay quần phá lấu, một vị Bồ Tát lái chiếc thuyền cập bến liền, và trong một chốc tay thấy thì xa vời vợi, nhưng vừa gọi thì một chốc tay thì thuyền bên kia vừa tới. Các vị còn nhớ chứ ha. Thế rồi thuyền tới nơi, Tề Thiên nói thầy xuống thuyền, thuyền bát nhã kề cận rồi, xin thỉnh thầy xuống đây qua bên kia bờ đến Lôi Âm thỉnh kinh. Tam Tạng nói này Ngộ Không, ngươi muốn giết ta ư? Cứ coi kìa, cái thuyền không có đáy, ta bước xuống là bước chỗ nào, xuống là chìm chết làm sao? Và thưa các vị, Tề Thiên nói thầy à, không xuống thuyền làm sao qua được, thầy phải xuống thôi. Tam Tạng sụt lui không dám xuống, sợ quá. Nước thì thưa các vị cuồn cuộn chảy, nước đục ngầu, và rớt xuống là chết. Cho nên Đường Tăng người ta khiếp quá không biết làm sao, Tề Thiên không biết làm sao, đẩy một phát Tam Tạng văng xuống thuyền liền. Mà thưa các vị, dâng xuống thiền rồi thì chồng chành như ủa thì không có đái mà tại sao mình đứng yên bình như thế này? Thế rồi Sa Tăng, Bát Giới, Ngộ Không cùng xuống. Tâm Tạng hỏi sao nước sông cuồn cuộn mà có cái xác nào nó trôi lên bên kia? Ngộ Không, Ngộ Không nó thầy nhìn cho kỹ kia, xác thầy chứ xác ai? Nó ủa xác ta ư? Tại Thiên nói thưa thầy, bước xuống thiền bát nhã cho nên xác phàm phải trôi theo dòng để cho còn lại một hình hài, đó là tuệ trí bát nhã qua bên kia bờ chứ. Thầy nghĩ rằng cái xác phàm thầy làm sao mà có thể xuống thiền được chứ? Và thưa các vị, thế thì thể bát nhã là chi? Rỗng lặng, tịch nhiên như hư không, bất động nghe. Và nếu các vị mang cả cái xác phàm phu này luyện vô mà nếu không tan biến thì không thể nào các vị thể nghiệm được thể niết bàn nhé. Hay nói cách khác là không chịu chết đi cái hình hài sinh diệt, cái tâm sinh diệt, cái buồn vui sinh diệt này thì không có cách chi để có thể thể nghiệm được Phật nơi chính các vị, thể nghiệm được Đức Di Đà đang sáng chói trong tâm thức các vị. Các vị chỉ làm một việc, đó là tu qua ngày chờ chết thôi, chứ các vị không thể nghiệm được thể an lạc niết bàn đang có ngay hiện tiền. Rồi từ cái lý giải này chúng ta trở lại, thưa các vị, thể niết bàn thì thường trụ và nó đang sáng bừng ngay nơi thân phàm phu của các vị, ngay nơi từng niệm vui buồn sinh diệt bất an của các vị. Các vị không cần phải hủy hoại hình hài, các vị cũng không cần leo lên non cao núi vắng, không cần đào tuyết làm cái động sâu trong đó ẩn cư. Các vị có mặt giữa trần đời này chỉ cần nghiệm ra thể niết bàn đang có nơi tự thân các vị, sống được với điều này thì nghiễm nhiên là đang ở trên chiếc thuyền bát nhã và đi qua bên kia bờ để có thể thỉnh kinh về. Nó hàm nghĩa rằng là để có thể thành đạt được trí tuệ, có thể mang được hương vị chánh pháp tặng cho nhân gian nghe. Thế rồi ta trở lại cái chuyện là làm thế nào để có thể nghiệm được thể niết bàn ngay nơi hình hài sinh diệt, nghiệm được cái thể niết bàn ngay nơi buồn vui đang vận hành đây, làm sao? Quá đơn giản, không có gì dễ bằng cái chuyện nghiệm ra thể niết bàn, nó còn dễ hơn mánh nữa, làm sao nghiệm được? Các vị hình dung cái việc này thì các vị thấy nó ra ngay. Ví dụ đang buồn, đang vui, đang hờn, đang giận, đang sầu khổ, đang bất an. Thế rồi bất chợt cái may mắn nào không biết, mình tự nhiên tỉnh lại, mình nhận ra ồ, cái này là buồn, này là giận, này là ghét, này là thương nè. Nhưng mà ngoài những điều này, ta còn có khả năng làm người quan sát những buồn vui, hờn giận đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong ta. Buồn vui, hờn giận, sinh diệt đến đi, nó kéo ngang, nó chạy ngang trước mắt các vị. Các vị có khả năng làm người đang quan sát cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt trong tâm các vị. Thế rồi, ngang đây, mình giải thích, mình hỏi với nhau rằng là khi các vị thấy buồn vui, thì cái buồn vui là cái bị thấy. Các vị là người đang thấy, thì người đang thấy có phải là buồn vui không? Không, không hề. Thế nhưng mà, thưa các vị, cái khó khăn của chúng ta là do vì chúng ta cứ thấy mình là buồn vui từ quá khứ tới hôm nay nghe. Chúng ta tựa nương vào nó, an trú trong nó, thấy nó là mình. Có nghĩa rằng thấy cái nhà là ta, phải không? Các vị thấy cái nhà bên ngoài là ta thì còn có cơ may giác ngộ nghe. Các vị thấy hình hài này là ta, cơ may giác ngộ cũng còn có thể xảy ra, nhưng mà các vị thấy những vui buồn này là ta thì không có cơ may giác ngộ. Tại vì vui với buồn và cái khả năng nhìn được vui buồn nó dính liền với nhau, rất khó có một kẽ hở để ta có thể làm cho nó có một khoảng cách kéo dài ra. Nó khó là như vậy. Khó là vì cái lớp áo mình mặc lâu quá rồi bây giờ nó trở thành da thịt của mình, chứ nó không phải là lớp áo. Đầu tiên nó chỉ là lớp áo, khoác nó vào lâu đời, nó dính vào người luôn. Nó như một loại keo gắn vào các vị, cho nên các vị lột ra không có được. Cho nên Tam Tạng không dám bước xuống thiền bát nhã là vậy. Bước chết sao? Ta cũng vậy. Bỏ hết những cái buồn vui mà ta cứ mang từ xưa tới giờ, ta còn cái chi để mà tự hào. Do vậy cho nên không dám bỏ buồn vui. Lâu lâu làm bộ tu, nhìn nó, Nhưng mà nhìn nó thì cứ nhìn mà nó trừng mắt nó nhìn lại rồi ta cảm thấy nó là ta thôi. Nó hâm rằng ông mà bỏ tôi là ông chết, cho nên ông phải lấy tôi thôi. Ông phải đồng nhất ông vào tôi thôi. Do vậy thưa các vị, Niết Bàn sao vừa vội là như vậy. Tóm lại, trạng thái Niết Bàn với phàm tâm trong một chốc tay vậy ngay. Trong chốc tay. Cái nhận biết và cái bị biết thưa các vị, rất thông minh thì ta nhận ra được điều này. Có một cái nội lực hoặc là có được duyên lành với Tam Bảo sâu xa thì các vị nghe điều này, các vị nhận ra ngay. Các vị có niềm tin với điều này ngay nha. Các vị tin rằng ta không hề là buồn vui. Tại vì buồn vui thì đến và đi, mà ta thì còn tới hôm nay, chứng tỏ là từng đợt buồn vui luôn đi ngang đi ngang. Ta luôn có mặt để quan sát được buồn vui. Và các vị đi vô được tầng này thì các vị sẽ đi vô được cái tầng là ta luôn làm người quan sát những ý nghĩ đang vận hành xuôi ngược đây. Và khi các vị chạm tay được đến vùng này, các vị nghiễm nhiên là chi? Nghiễm nhiên an trú trong pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Các vị nghiễm nhiên ngay phút giây này, ngay bây giờ, ngay nơi đây đã vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Cái từ của truyền thống Tịnh Tông là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, là cái con đường mà tất cả những người tu niệm Phật đều đạt tới. Khi ta niệm Phật đến một cái trình độ thuần thì nó là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, ngộ được lý này, thấu được thể Niết Bàn thường trụ hiện tiền, thấy được năng lực bát nhã chiếu sáng đang có mặt trong từng cái vui, cái buồn, cái suy nghĩ vận hành. Các vị chỉ cần an trú được ngay cái trạng thái đang nhận biết, thế thì các vị đang về đến ngôi nhà vững chắc nhất của các vị, đó là ngôi nhà Niết Bàn. Nói theo truyền thống Tịnh Độ Tông chúng ta đang tu đó là đã về đến cảnh giới cực lạc của Đức A Di Đà. Vãng sinh đâu có hàm nghĩa rằng là đợi mình chết rồi vãng sinh nghe, mà ngay bây giờ, ngay nơi đây các vị liền sinh vào nước vô sinh. Chứ không phải là mình tu rồi đợi tới chết rồi mình mới nếm hương vị Phật Pháp, thưa không. Và tóm lại một điều nơi đây mình gửi đến cho các vị thế này. Thưa các vị, Ngài Ba Trúc Rinh Vô Chê, Ngài có nói một câu. Ngài nói rằng là đời sống thì nó mong manh với một vạn điều bất trắc. Một ánh đèn leo lét bên ngoài, nó có ngàn cơn gió nhưng mà nó không bất trắc bằng đời sống của chính các vị. May mắn thay ta có một hình hài, ta đừng để cho cái tình trạng bất trắc xảy ra cướp đi mạng sống của mình khi mình vẫn chưa làm được chi cho chính mình. Ta có thể làm được mọi việc cho thiên hạ, cho mẹ ta, cho bố ta, cho con ta, cho cháu ta, cho gia đình xã hội ta. Thế nhưng mà với chính mình dường như ta vẫn chưa làm được điều chi. Nếu ta chưa an trú được trong thể Niết Bàn tịch tỉnh của tự tâm. Điều thứ hai, đời sống này dường như ta vin vào cái cớ là tôi thương người nọ, tôi thương người kia, tôi thương ông A, thương bà B. Ta chăm sóc người nọ, người kia, nhưng mà chừng như cái điều vô cùng quan trọng là thương chính ta dường như ta chưa thương đủ nghe. Ta hủy hoại đời sống mình, càng nhất là ta tạo nghiệp tử sinh cho chính mình. Và sâu xa hơn thưa các vị là ta không có thăm dò vào cái chiều sâu tự tánh của ta để có thể an trú trong thể Niết Bàn thường tịch. Thế rồi việc phải đến đó là cái cơn gió vô thường nó cướp mạng của các vị. Các vị chìm sâu trong ba cõi sáu đường mịt mù, lúc bấy giờ vô cùng ân hận thì nó không kịp rồi. Cuối cùng thưa các vị, đời người chỉ có một chỗ để an trú thôi, chứ không có nhiều chỗ đâu. Tất cả nơi chốn bên ngoài không phải là chỗ để cho ta tựa nương. Ngay thời này này có không phải là chỗ tựa nương vững chắc. Chỉ có một chỗ để cho các vị tìm về, an trú về, đó là ngay nơi thể tánh bất động đang có, ngay nơi hình hài sinh diệt của các vị. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và mình tu học Phật Pháp, mình phải làm sáng bừng được điều này, thấu ngộ được điều này, để đừng phí một đời giữa nhân gian. xin dựng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, là ở nơi đây có cái DVD hôm trước buổi học ở đây đó, các vị còn nhớ nha hả? Cái chủ đề là ngôi nhà của bạn, cũng bài kinh Pháp Cú mà chúng ta đọc hồi đầu giờ. Và một cái CD là Một Đời Trôi Qua, không biết giải đâu mà Một Đời Trôi Qua đây, chắc cũng Phật tổ đó. Các em nó copy, nó cống hiến cho các vị. Điều thứ hai, có món quà mà đáng lẽ mình đem lên hồi tuần trước. Thưa các vị, đó là kẹo mình mang từ bên Úc Châu về. Mỗi năm mình có một cái chuyến đi giảng pháp bên Úc một tháng. Thế rồi về đây mà không có một chút quà gì cho các Phật tử gì như hơi thiếu. Do vậy cho nên mình đem về một chút quà cống hiến cho các vị, gọi là chút tình của Thầy Phước Tịnh. Thế thôi.